78 cho đến ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là trên đất nước Mỹ này rất ít có những ngôi chùa được xây dựng, được thành lập hay là lập hội từ những năm 75, 76, 77, 78 như thế. Thì đây là một trong những ngôi chùa cổ xưa, dẫu là ba mấy 40 năm, tuy nhiên nó cổ xưa trên mảnh đất này, là mảnh đất của Tin Lành của Thiên Chúa giáo. Phật giáo của chúng ta đơm hoa kết trái ở nơi này, giống như thể là một hạt giống gieo ở trong cái vườn mà đã có nhiều hoa. Với tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo, chúng ta ươm mầm ở nơi này mà không phải thông qua bàn tay của những vị vua chúa quyền uy dùng thế lực để gầy dựng, mà chúng ta đến với đất nước này, đến với con người bản xứ ở nơi đây với một cái tâm rất là hiền hòa, từ bi và trí tuệ. Kính thưa quý Phật tử, dòng chảy của lịch sử mang chúng ta đi khắp mọi nơi, và dòng chảy đó để lại trên thế giới này, nơi nào có người Việt thì hầu như nơi đó có chùa chiền, có tự viện. Và ngày hôm nay đây, nhìn lại Phật giáo của mình nơi đất Mỹ, chúng ta thấy được là chư vị lực đại tổ sư của mình đã hằng truyền, những vị đi trước, những vị đi sớm như Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Mãn Giác, vân vân, hay là Hòa Thượng Nhất Hạnh, quý Hòa Thượng đã đi ra hải ngoại này từ cái buổi rất là sớm. Có những vị đi du học, có những vị đi du học rồi không về do những năm tháng mà đất nước ly tán, phân ly như thế. Thì xin thưa, cho đến ngày hôm nay đây, nội trong đất nước Mỹ của mình với 50 tiểu bang, thì hầu hết tiểu bang nào cũng có chùa của mình hết. Và những năm gần đây thì ở Oklahoma này, như chúng tôi biết, thì ở những cái thành phố lân cận đây thì cũng có được mấy chùa. Và ngôi chùa của mình là được vinh hạnh là một trong những ngôi chùa sớm nhất của tiểu bang. Thì xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúng ta tri ân những vị đã đi đến cái vùng đất này từ cái buổi sớm ấy, rồi có một cái tâm đạo rất là dễ thương, thành lập một ngôi chùa. Mà trong những câu ca dao chúng ta nghe là: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, phải không? Chuông hơn gió sớm trăng rằm, cứ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, cha ơi bỏ chùa. Thà ta bỏ trăng, ta bỏ gió, nhưng mà không thể bỏ chùa được. Như thế thì sau khi rời khỏi cái mảnh đất Việt Nam của mình đó, chúng ta gầy dựng được một cơ sở ở nơi đây, và để rồi từ đó trải qua gần 40 năm mình có được đạo tràng như ngày hôm nay. Mà một mảnh đất quá ư là rộng lớn như thế này, tôi cố gắng đi hồi sáng mà đi cũng chưa hết. Dạ, quá ư là rộng. Nếu như mảnh đất này mà nằm ở Cali thì thiệt là tuyệt vời, phải không? Dạ. Nhưng mà rồi xin thưa đại chúng, gây dựng đã là khó rồi, nhưng mà gìn giữ thì lại càng khó hơn. Bao giờ cũng vậy, những vị vua đi mở cõi, đi mở đất, trước nhất người ta đi lấy lòng dân. Có nghĩa là người ta phải làm sao đó để cho dân tình ở vùng đó cảm thấy thích, cảm thấy mến, cảm thấy yêu thương, rồi sau đó người ta mới mở cõi. Thì mình ở đây cũng như vậy đó. Giờ chúng ta đã có một đạo tràng trang nghiêm, giờ chúng ta có một đạo tràng rộng lớn, tha hồ mà đậu xe. Dạ, nhưng mà rồi chúng ta giữ gìn ngôi tam bảo đó phải như thế nào để gọi là thiền môn quy củ, như thế nào để gọi là giữ gìn được cái mái ấm tâm linh cho những người Việt xa xứ của mình. 40 năm trên đất nước này không phải là ít. Đời người thì được mấy người được 2 lần 40 năm đâu. Cho nên đã là 40 năm có nghĩa là đã có một khoảng thời gian rất sâu, rất dày trong cái đời sống. Những vị thành lập ngôi chùa này từ buổi đầu tiên cho đến nay, bây giờ còn lác đác, phải không? Hoặc là những vị đã đi ở một kiếp nào đó rồi, còn những lại là những chúng ta ngồi đây. Thì xin hỏi đại chúng, hôm nay trong cái lễ Vu Lan báo hiếu, chúng tôi xin được nói không phải trong chủ đề Vu Lan, để chiều nay nhường cho Thượng Tọa Hạnh Tích, cũng như ngày mai chúng ta sẽ nói về cái lễ Vu Lan ấy. Hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài, đó là tu trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng ta đừng nghĩ là khi nào đến chùa mình mới tu, khi nào tụng kinh mình mới tu, khi nào tu Phật thất mình mới tu, khi nào mà tu một ngày an lạc mình mới tu. Cái buổi đầu tiên của Phật giáo, khi Đức Phật đi vào đời, Ngài hóa độ trên mọi nẻo đường mà Ngài đi. Đức Phật thuyết pháp không cần phải được người ta thỉnh bằng bê tích lộc. Đức Phật thuyết pháp không phải là đợi cho tất cả hội chúng đứng dậy chắp tay trang nghiêm hai bên rồi mời Đức Phật đi vào, mà Đức Phật thuyết pháp dường như là ở mọi lúc mọi nơi. Khi nào mà Ngài gặp được một chúng sanh, gặp một con người nào đó và một đối tượng nào đó là Ngài thuyết pháp. Ngài thuyết pháp để chỉ cho người thấy cái sự hiện diện mà người ta đang gặp phải trong cuộc đời này, ngay chỗ đó và ngay lúc đó. Ngài thuyết pháp không phải ngồi trên tòa cao, không phải đợi mang y trang nghiêm. Vào cái buổi thời xa xưa đó, mình thấy Đức Phật rất ư là dung dị. Trên đầu thì không có đội mũ, dưới chân thì không mang dép, ba y thì luôn ở trên mình, và rày đây mai đó. Nếu mà mình tưởng tượng ra một cái ông già như thế đó thì mình sẽ thấy được ông này chắc dơ lắm, tại vì chân không mang dép, mà đi trong một cái đoạn đường xa của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ đâu phải là nó trắng nhựa như mình bây giờ, để chân không phải dơ đó, phải không? Và rồi đến ngồi ở dưới gốc cây, chỉ có ngồi ở trên những cái đám cỏ, hoặc là đôi khi những cái cỏ gọi là cỏ cát tường đó bệnh lại thành cái một cái cụm, rồi thỉnh Đức Phật ngồi lên. Thế chúng ta thấy được rằng một Đức Phật ngày xưa quá ư là dung dị. Rồi những cái lời mà Đức Phật nói cho những người đệ tử của Phật vào những cái năm tháng đầu, 12 năm khi mà Đức Phật thành lập giáo đoàn sau khi chứng đạo, thì chưa có giới luật gì cả. Những hàng tỳ kheo và những người đệ tử của Đức Thế Tôn sống rất là dung dị với nhau, mà chỉ thực hành có mỗi một câu, đó là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà ai cũng chứng thánh quả hết, phải không? Ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ đến nhiêu đó thôi để chứng thánh quả nha quý vị. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Các vị thuộc chưa? Dạ, có ai trong này chưa thuộc không? Không làm các việc ác, đơn giản quá mà ha. Không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Vậy thôi. Các vị nghe rồi đó, bây giờ có chứng thánh quả chưa? Biết bao nhiêu đệ tử của Đức Thế Tôn là những vị 12 năm đầu không có, chưa chế giới luật, chưa có người vi phạm cho nên Phật không có chế. Và như thế thì 12 năm đầu ấy, những người đệ tử truyền với nhau chỉ có một câu này, chỉ có mỗi câu đó thôi. Và xin thưa đại chúng, đó là chất liệu thật sự trong con đường tu. Chỉ cần chúng ta không làm các việc ác, thế nào là việc ác? Thế nào là việc ác? Chúng ta quan niệm như thế nào về việc ác? Việc ác không phải giết người là việc ác, nó chỉ là một trong những việc ác. Không phải là chúng ta chỉ có câu cá, chỉ có giết cá, giết gà, giết vịt gọi là việc ác. Nó chỉ là một trong những việc ác. Việc ác ấy là đừng có làm cho ai buồn phiền gì cả, phải không? Đừng có ai buồn phiền gì mình hết á. Chúng ta dễ làm điều ấy không? Tại sao mình gọi cái việc mà đừng có làm cho người khác buồn lòng lại là khó? Tại vì mình chiều người không nổi hả? Tại sao mình phải có bản ngã? Tại sao mình phải gán ghép cho mình là mình phải có cái đó mới được, còn nếu mình không có cái đó là không được? Dạ thưa, bẩm sinh thì thật ra nó không có cái bản ngã đi cùng. Cái bẩm sinh đó anh không phải anh A, cái bẩm sinh sinh ra đó anh không phải anh B. Cái lúc mà sinh anh ra đó anh chưa từng là ai cả, anh chưa từng quen, anh chưa từng biết. Nhưng mà khi anh lớn lên rồi á, anh biết yêu, anh biết thương, anh biết cái này của tôi và cái kia của người khác. Có phải vậy không? Thế thì cái mà cái bản ngã cũng không phải là cái được sinh ra. Anh sinh ra anh chưa từng có bản ngã, tại anh không biết anh là ai, lấy đâu ra bản ngã. Dạ xin thưa đại chúng, có những cái chúng ta thấy trong cuộc đời này nó rất ư là nhỏ, nhưng mà rồi ngày tháng chúng ta tích tập, ngày tháng chúng ta lớn lên trong cuộc đời này, rồi chúng ta nghĩ là automatic, chúng ta có nó như vậy mà chúng ta không thể bỏ nó đi. Nhưng mà thật sự ra trong đời sống này không có cái gì là cái mà nó được sinh ra cùng anh cả, mà tất cả đều theo thời gian mà anh gặt hái anh có được. Trong Phật giáo của chúng ta có hai chữ, hai chữ này quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chữ gì? Dạ, đó là yếu tố duyên khởi. Đại chúng nhớ ha, trong sự vật và hiện tượng của cuộc đời này không có cái gì là cái tồn tại một cách độc lập mà không dựa vào cái khác. Tất cả mọi thứ đều có mối liên lạc với nhau, kết dính với nhau. Anh đừng nghĩ anh và tôi không có mối liên lạc. Nếu không có tôi, nếu không có người khác anh á, thì anh cũng không tồn tại đến ngày hôm nay. Anh đừng nghĩ anh là một ai đó thật là vĩ đại, thật là tuyệt vời. Xin thưa anh, có vĩ đại tuyệt vời bao nhiêu thì anh cũng phải sử dụng của người khác. Ví dụ, anh không thể nào tự sản xuất ra quần áo anh mang, Anh không thể tự sản xuất ra xe cộ anh đi, anh không thể tự sản xuất ra giày dép bằng chải đánh răng, kem đánh răng, cái kính. Anh không thể sản xuất ra nhà cửa, anh không thể sống mà thiếu đất, thiếu nước, thiếu gió, thiếu lửa trong cuộc đời này. Thế thì xin thưa, anh dẫu có hào kiệt bao nhiêu, có lớn mạnh bao nhiêu, có học rộng hiểu nhiều, có thông minh bao nhiêu, thì anh cũng phải nhờ những cái rất nhỏ, những cái rất ư là bé bỏng, như thể là con cá nè, con tôm nè, con gà nè, rau cỏ nè, để anh có được sinh mạng như ngày hôm nay. Xin thưa đại chúng là có ai ngồi đây không ăn mà sống không? Có ai ngồi đây không uống mà sống không? Có ai ngồi đây không thở mà sống không? Thế thì những cái anh đang là, những cái anh đang có đây này, là do ai để tạo nên anh bây giờ mà anh có? Có phải chăng là cây cỏ ngoài kia nó đã chết để ta được lớn lên, ta được sinh thành, trưởng thành như ngày hôm nay? Hay là chúng ta nghĩ mình là một động vật bậc cao, mình không cần kẻ khác? Nhưng xin thưa, cái body này 70-80 pound đây, 50-70 pound đây, trong này cũng có 10 pound con gà nè, 10 pound con tôm nè, 10 pound con bò nè, 10 pound rau cỏ nè, đúng vậy không? Phải không? Cho nên suy ra cho cùng, cái sinh mạng này đây là trâu bò trong này cái gì? Phải không? Nó là trong này, và nó phải chết để cho ta có sự sống, để ta có như ngày hôm nay. Thế thì xin thưa, cái relationship giữa ta và những con vật kia là có thật chứ? Hay là mỗi khi một cái người nào đó phát minh ra một cái loại thuốc để trị một cái bệnh gì đó, thì người ta dùng một cái loại vaccine đó để chích vào ở trong con thỏ, con chuột, để coi thử coi cái loại vaccine đó có thể giúp cho con chuột nó lành bệnh hay không. Mà người ta thấy được rằng, qua những cái xét nghiệm người ta thấy con chuột kia nó lành bệnh, thì lúc đó người ta dùng cái vaccine đó áp dụng trên con người, phải không? Thế mà suy ra cho cùng, con chuột kia nó phải hy sinh cái mạng sống của nó để có được cái thuốc cho mình xài. Và nếu như nó lành bệnh thì mình lành bệnh, có nghĩa là giữa ta và con vật kia có một cái relationship giữa sự cấu tạo của tế bào, giữa sự phát triển của cơ thể, và ta dùng nó làm thực phẩm, ta dùng nó làm thuốc men, và ngược lại, ta chết rồi thì nó ăn trở lại cái sinh mạng này, nó cũng sống như ta. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta chưa từng lẻ loi trong cuộc đời này, phải vậy không? Và những cái mà chúng ta có, đang có đây, nhìn đến bất cứ cái khía cạnh nào, chúng ta cũng thấy một cái relationship giữa ta với thiên hạ, phải không? Chúng ta không thể sống mà không có nhà, không có cửa, không có quạt máy, không có cái bóp, không có cái điện thoại, không có cái xe, vân vân. Rõ ràng không? Đại chúng bây giờ thử bỏ hết tất cả những cái mà thuộc về người khác ra, đại chúng hãy kể tôi nghe coi đại chúng có cái gì. Chúng ta bỏ hết những cái của người khác ra, thử coi chúng ta có cái gì. Đại chúng suy nghĩ đi, 30 giây bắt đầu. Dạ xin thưa không. Bây giờ chúng ta thấy nè, tim được cấu tạo bởi những tế bào tim. Những tế bào tim ấy, anh không hít thở không khí này, thì tế bào tim kia có không? Phải không? Tức là không khí này chúng ta biết là không phải tự nhiên mà có. Nếu mà tự nhiên nó có đó, thì trên sao hỏa nó cũng có không khí như thế này. Nhưng xin thưa không, không khí này là tại vì nó có cỏ cây hoa lá. Cỏ cây hoa lá hít vào khí carbonat, nhả ra khí oxy. Mình hít vào khí oxy, nhả ra khí carbonat. Thế thì nó không tự nhiên mà có, đúng không? Xin thưa đại chúng, mỗi lần mà chúng ta viết một cái tác phẩm gì đó, chúng ta gọi đây là sản phẩm trí tuệ của tôi. Nhưng xin thưa, chúng ta viết một tác phẩm về cái gì? Ví dụ chúng ta viết một tác phẩm về khoa học kỹ thuật, thì xin thưa, khoa học kỹ thuật nó ở mức nào, nó ở chỗ nào, chúng ta phục vụ đối tượng cho ai, có phải chăng là phải có đối tượng để chúng ta hướng đến làm việc đó. Thế thì nó phải có cái đối tượng kia, anh mới suy nghĩ trong đầu và anh viết ra cho ai. Đó là thứ nhất. Thứ hai, ngôn từ anh sử dụng từ đâu mà có, anh không thể tự sáng tạo ra ngôn từ. Ngôn từ đấy anh học từ cha, từ mẹ, anh học từ xã hội, anh học từ thầy cô. Thế thì bản thân của ngôn từ đó, dẫu là được anh viết ra trên ngòi bút của anh, nhưng bóng dáng của nó là của thiên hạ. Suy ra cho cùng, tâm thức của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta đang nghĩ về bất cứ một cái thứ gì đó, nhắm mắt lại là chúng ta nghĩ về quê hương, nghĩ về cây cầu dừa, phải không? Nghĩ về những trò chơi như là bịt mắt bắt dê, như là cá sấu lên bờ, nhưng mà như là năm mười. Nhưng mà xin thưa, tất cả bóng dáng ấy đã là một thời tồn tại, đã có những người chơi chung với ta. Thế thì xin thưa đại chúng, là bóng dáng tâm thức của mình đã đang vẩn vơ trong đầu, đang chạy nhảy trong đầu, cũng là bóng dáng của cả một quá trình, của cả một tiến trình tồn tại mà nó có. Cái gì là cái của ta bây giờ nhỉ? Vậy mà bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn sống ấy. Thế thì sự sống đang hiện tại của mình, về tâm thức cũng của người khác, về vật lý này đây, về cơ thể này đây, cũng của thiên hạ luôn, phải vậy không? Thế dạ, thế thì mấy chục năm nay chúng ta sống về thân cũng của thiên hạ, mà về tâm cũng của thiên hạ luôn, phải vậy chứ? Bây giờ nói tới cái linh hồn, như một Phật tử đang hỏi là linh hồn, linh hồn đó là cái thứ gì? Và từ lúc sinh ra cho đến bây giờ mình đã sống với linh hồn của mình không? Hay là cứ mỗi sáng sớm là phải lái xe đi làm rồi đó, và cứ đến 8 tiếng thì chúng ta lái về, và như thế ai ăn thì tôi ăn, ai ngủ thì tôi ngủ, và rồi sáng sớm tôi lại lái xe đi làm tiếp. Hễ ai ghét tôi thì tôi ghét lại, hễ ai thương tôi thì tôi thương lại, phải không? Chúng ta làm như thế, phải không? Và 50-60 năm nay chúng ta đều làm như thế cả. Hễ ai chăm sóc tôi thì tôi chăm sóc lại, hễ ai hỏi thăm tôi hỏi thăm lại, hễ ai ghét tôi thì tôi sẵn sàng ghét lại. Nó đúng vậy không, thưa đại chúng? Mình có cái gì, mình có cái gì khác hơn cái điều bình thường và dung dị ấy không? Dạ không ai khác hơn hết trơn á hả. Thế thì mình cứ việc tối thì mình ngủ, cứ mặt trời sụp xuống thì mình đi ngủ như mọi người, hễ mặt trời lên thì mình thức dậy như mọi người, và ai lái xe đi làm thì mình cũng lái xe đi làm, và ai trả tiền thì mình nhận, ai cho tiền thì mình lấy, rồi mình muốn ăn thì mình đi ra tiệm mình mua, mình tiêu xài. Và thế là đời sống của mình cứ việc đi kiếm tiền, rồi tiêu xài, rồi ăn rồi ngủ, rồi buồn rồi vui, rồi chết rồi chốn. Phải không? Thì chúng ta đang ở trong một cái lẩn quẩn của dòng đời mà mình không thể vượt ra khỏi. Có đúng vậy chưa? Mình không chưa từng vượt ra khỏi, thì đó là cái mà gọi là cái báo thân của mình. Mình đang nhận lấy cái kết quả. Cái thân này là một kết quả, và sống trong cái cõi này là một kết quả, và chúng ta lẩn quẩn trong đây là một kết quả. Và bây giờ chúng ta hãy nghĩ một cái phương pháp nào đó để bước ra khỏi cái lẩn quẩn này, cho nên chúng ta mới có mặt ở đây. Có đúng vậy chưa? Chứ nếu như mình không xác định được cái mục tiêu như thế thì chúng ta cứ vẫn lẩn quẩn hoài, vẫn đi vòng vòng hoài, và mục đích của chúng ta không xác định được. Chúng ta đến đây để gì? Đến đây để vui chơi dăm 3 phút, hay là đến đây để nghe nói chuyện chơi dăm 3 phút, rồi chúng ta lại đi về, lại tiếp tục ngày mai, ngày mai đến chùa nữa ha, rồi tiếp tục ngày mốt nghỉ ngày lễ lao động, phải không? Và tiếp tục ngày thứ ba đi làm tiếp tục, và cứ lẩn quẩn như thế cho đến khi retire rồi. Thì tưởng là retire có nghĩa là không còn đi làm nữa, nhưng mà thật ra retire là làm cho chính mình nhiều hơn làm cho người khác. phải không? Retire có nghĩa là làm cho chính mình mà không có làm cho người khác nữa. Rồi sau khi làm cho chính mình rồi, không biết làm cho chính mình là làm cái giống gì, cũng có thể là giữ con cho thằng con của mình, gọi là làm cho chính mình. Hay có thể là đi vacation, đi chơi. Nhưng mà cho đến cái tuổi đó rồi thì bệnh nó xuống này, ít tiền nó tới nè, sức khỏe không đủ nè. Thì xin thưa đại chúng, cái quan trọng của đời người là không chờ đợi. Và mình không biết trước được ngày mai như thế nào để chờ đợi ngày mai. Quan trọng là ở chỗ đó. Và ngày hôm nay đây chúng ta biết tu là sửa, phải không? Sửa là sửa cái gì? Sửa cái xấu thành cái tốt, sửa cái hư cái cũ thành cái mới mẻ, cái tốt đẹp. Và như ban đầu chúng tôi nói đó, không có cái gì nó cao cả, nó cao sang hết trơn á. Chỉ có không làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Và bây giờ trở lại, tu như thế nào đây? Tu là không làm các việc ác. Như vậy không làm các việc ác, để có thể hiểu rõ được việc ác là việc gì, đó là tất cả những việc gây đau khổ cho người khác, gọi là việc ác. Xin thưa đại chúng, nói như vậy đó không có nghĩa là chúng ta ba phải. Ai nói gì mình cũng nghe, ai nói sao mình cũng chịu, để làm cho người khác vừa lòng. Không phải như vậy. Xin thưa đại chúng, để có thể thành tựu được bất cứ một cái thứ gì trong cuộc đời này thì chúng ta đều phải trải qua một cái thời gian đau khổ rất nhiều. Đau khổ rất nhiều có nghĩa là thực tập rất nhiều, rèn luyện rất nhiều, để có thể trở thành một cái chuông như cái đại hùng chuông kia. Thì xin xưa đại chúng, nó phải trải qua một thời gian cái đồng đó được đổ chảy ra nóng cả ngàn độ. Tất cả những cái đồng xưa cũ, có thể là một cái đồng của một cái thau, cái đồng của một cuộn dây điện, cái đồng của một cái bếp cũ, nó phải được chảy ra, nó đốt chảy nó ra, tự bản thân nó phải chảy ra, không còn là tự bản thân nó nữa, để rồi nó kết hợp lại mà thành một cái chuông như ngày hôm nay đây. Qua cái sự vật ấy chúng ta thấy được rằng, nếu như chúng ta cứ giữ hoài cái tâm của mình như hiện tại mình đang có đó, thì chúng ta không thể thành bất cứ cái thứ gì khác hơn là chính bản thân mình. Nếu như chúng ta giữ mình á, thì đừng có suy nghĩ cái gì khác hơn mà mình muốn thành tựu. Đại chúng nhớ câu này ha. Nếu mà đại chúng muốn thành Phật á, thì trước nhất đại chúng phải bỏ mình đi. Tại mình là chúng sanh mà. Có ai ngồi đây là Phật không? Xin lỗi hỏi trước. Dạ, nếu mà ai ngồi đây mà thành Phật á, đây nè có. Nếu ai ngồi đây mà thành Phật rồi thì không cần phải tan chảy nữa. Nha. Còn nếu ai chưa phải là Phật mà muốn thành Phật á, thì cá nhân của mình phải tan chảy hết cái của mình đi ra. Tan chảy hết cái của mình nát tơ tả. Nói chung là bản thân mình phải được bỏ đi hết tất cả mọi thứ, để nấu chảy mình ra để hoàn thành một cái khác. Nói như vậy đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ thân, từ tâm, thân hành Phật hạnh, khẩu hành Phật ngôn và ý hành Phật ý. Như thế đó thì tâm chúng ta mới là tâm của Phật, thân của ta mới là thân của Phật, và khẩu của chúng ta mới là khẩu của Phật. Nói như vậy đó, nó hơi cao sang, nó hơi quyền quý, mà mình không biết cái pháp hành nó như thế nào để có thể làm được Phật ngôn, để có thể hành được Phật hành. Xin thưa đại chúng, hai cái chữ quan trọng mà chúng ta muốn nói đó là duyên khởi. Duyên khởi có nghĩa là như thế này. Tại sao chúng ta không gọi là nhân khởi mà gọi là duyên khởi? Chúng ta bao giờ cũng nghĩ là nhân duyên, có nhân có duyên, phải không? Bao giờ chúng ta cũng nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Bao giờ chúng ta cũng nói là do cái nhân này cho nên có cái quả này, Có phải vậy không? Nhưng sao gọi là duyên khởi? Tại sao lại đề cập cái duyên to tát đến như vậy? Tại sao? Xin thưa đại chúng, đồng ý là có nhân. Nhưng nhân đó là gì? Nhân đó không phải là một cái cục tự nhiên nó có. Ví dụ như hạt lúa, chúng ta gọi là nhân để nảy sinh ra cây lúa. Có phải vậy không? Thế thì cái hạt lúa kia gọi là nhân, nhưng mà tự thân của hạt lúa có phải là nhân không? Tự thân hạt lúa đó không phải tự dưng nó có, phải không? Mà nó cũng do đất, nước, gió, lửa để nó hình thành nên cái hạt lúa kia để nó có. Và chúng ta không thể đi truy nguyên được cái nguồn gốc của nó, nguồn gốc tận cùng của nó là gì. Sự vật và cuộc đời này, như Phật đã dạy, chúng ta không thể đi đến tận cái nguồn cội của nó để truy tìm cái nguồn gốc của nó, từ đâu nó tới, cái gì là cái khía cạnh đầu tiên của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta đi truy tìm cái nguồn gốc đầu tiên của cuộc đời này thì chúng ta sẽ chết đi rồi, tại vì nó quá nhiều, hay gọi khác hơn là trùng trùng duyên khởi. Trong duyên khởi nó có duyên khởi, và trong duyên khởi nữa nó có duyên khởi nữa. Thế thì Phật ví dụ một cái ví dụ rất là tuyệt vời như thế này. Nếu như có một người nào đó đi lang thang trong rừng, gặp một cái mũi tên độc bắn tới và mình dính thương, trọng thương, thì hãy lập tức rút cái mũi tên độc ra, hút cái máu đó ra và lập tức chữa lành cái vết thương. Đừng có hỏi là mũi tên kia từ đâu bắn tới, vì sao người ta bắn tôi, ai là người bắn tôi, cái người mà bắn tôi đó có quan hệ như thế nào đối với tôi, buồn vui thương ghét với tôi như thế nào. Để có thể hỏi hết tất cả những lý do kia thì mình đã chết rồi. Thế thì xin thưa, Phật giáo rất ưu thực tế. Anh đừng hỏi lý do tại sao, anh đừng hỏi lý do truy nguyên cái nguồn gốc nó, đâu là nhân, đâu là duyên như thế nào. Anh chỉ biết rằng sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này có mối liên hệ với nhau. Anh tồn tại không phải là vì cá nhân anh tồn tại mà được. Tôi giàu có, xin thưa, tất cả những người giàu có trên thế giới này, đại chúng nhớ này, tất cả những người giàu có nhất trên cái thế giới này không phải hai bàn tay của họ làm ra mà giàu có nhất đâu. Phải vậy không? Ví dụ như Bill Gates, ông ta giàu có một khối óc, một bàn tay, nhưng dưới ông là hàng ngàn người. Phải vậy không? Ở đây có vị nào làm chủ không? Chắc là có, phải không? Xin thưa, các vị làm chủ, các vị sẽ thấy được rằng dưới bàn tay của mình còn có những người làm tiền cho mình. Thế thì xin thưa, nói như vậy để chúng ta thấy được là bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, anh tồn tại được đây, cơ thể của anh này, anh tồn tại được á, không phải là do một cái bộ phận nào đâu, mà có thể mắt của anh cũng có thể tốt, tim của anh cũng tốt, phổi của anh cũng tốt, thận của anh cũng tốt, ruột của anh cũng tốt. Tất cả mọi thứ nó đều tốt trong đây, cho nên anh tốt. Còn nếu như một trong những cái thứ đó nó hư hoại thì anh không thể tốt được. Phải vậy không? Thế thì nhìn chung như thế chúng ta thấy được, trong ngôi chùa này tốt là do tất cả mọi người ngồi đây đều tốt, tất cả Phật tử về đây tốt. Làm thế nào để có thể tốt được như thế? Làm thế nào để một cơ thể chúng ta khỏe mạnh được? Mỗi sáng chúng ta cũng phải tập thể dục, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ điều độ, không làm gì quá sức, phải không? Thế thì chúng ta thấy được rằng trong một cái cơ thể của mình như thế thì hội chúng của mình cũng phải như thế. Chúng ta nghĩ được rằng cái bao tử của mình có thể chứa được 2 chén cơm thì đừng nên ăn 4 chén cơm, đúng vậy không? Chúng ta nghĩ được rằng cái bao tử của mình chỉ chứa được độ khoảng chừng 1 lít nước một ngày thì đừng cố gắng để làm 3-4 lít nước một ngày. Đôi khi chúng ta nhận vào nhiều không phải tốt đâu, càng hư hại nữa. Thế thì ngôi chùa của chúng ta hoặc là những người Phật tử của chúng ta nghĩ được rằng chúng ta sinh hoạt, chúng ta học tập, cần được bao nhiêu cái sự giáo huấn của chư Tôn Đức, niềm đam mê của những người Phật tử đến chùa, họ cần cái gì, họ muốn cái gì, họ thích cái gì. Và nếu như chúng ta là người lãnh đạo thì chúng ta phải hiểu được rằng những cá thể của ngôi chùa muốn gì, đúng vậy không? Và trên con đường giác ngộ và giải thoát, chúng ta phải hiểu được Phật muốn ta như thế nào, và phẩm chất của Phật có cái chất liệu gì để có thể thành Phật được. Và mình không thể không có chất liệu đó mà thành Phật được. Trên cõi của Đức Phật A Di Đà không có chứa chấp những người tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ danh cấm thủ tà kiến, phải không? Thế thì chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà là những người không có tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ tà kiến. Nếu như những người chúng ta ngồi đây có một trong những cái đó thì đâu có lên được đâu. Thế thì xin thưa đại chúng, suy ra cho cùng, trở lại bản thân của mình, mình phải tu như thế nào để mình không có những cái kia, thì lúc ấy chúng ta có thể đi bất cứ cái chỗ nào có hành trạng như chúng ta đã tu đã chứng. Đại chúng hiểu ý tôi muốn nói gì không? Trên con đường tu tới Phật á, nó cao xa quá, mình cũng không cần tu tới Phật nữa. Tại sao vậy? Tại sao không cần tu tới Phật? Dạ, tại sao vậy? Đại chúng ngồi đây ai cũng muốn tu thành Phật hết à? Có ai không muốn tu thành Phật không? Có ai không muốn không? À, không ai mà không muốn tu thành Phật hết, tức là ai cũng muốn tu thành Phật hết, đúng vậy không? Xin thưa đại chúng là thành Phật rồi đại chúng sẽ làm gì? Bây giờ thì mình hỏi lại đó, tức là ai cũng muốn thành Phật hết, bây giờ thành Phật rồi đó, đại chúng sẽ làm gì? Tại vì đại chúng chưa thành Phật nên chưa trả lời được. Dạ không, đây là một cái câu hỏi rất là thực tế, để chúng ta thấy được rằng niềm đam mê và niềm ham thích của chúng ta thành Phật, đúng không? Chúng ta đam mê và chúng ta muốn thành Phật lắm, nhưng mà chúng ta thành Phật để làm gì? Dạ, cuối cùng là chỉ có bấy nhiêu thôi. Thế thì xin thưa, nếu như ngày hôm nay chúng ta chưa thành Phật nhưng chúng ta giúp người thành Phật được, có được không? Đúng không? Thế thì tại sao bây giờ chúng ta không làm mà đợi thành Phật rồi chúng ta mới làm? Tại sao bây giờ không làm? Chúng ta biết được là khi mình thành Phật rồi ngã mạn không còn. Thế tại sao bây giờ chúng ta không còn ngã mạn biết? Mà tại sao mình phải giữ cái ngã mạn, để cái ngã mạn đó làm cho mình không thành Phật? Chúng ta biết là thành Phật rồi để hóa độ chúng sanh. Thế tại sao bây giờ mình không hóa độ chúng sanh đi, mà để thành Phật mới hóa độ chúng sanh? Thế thì xin thưa đại chúng, đó là một câu trả lời không đủ duyên. Thế duyên gì là đủ, duyên gì là chưa đủ, và duyên gì đã có và duyên gì chưa có, phải không? Xin thưa đại chúng, chúng ta trả lời rất là thực tế để chúng ta thấy được rằng đời tu học của mình cụ thể là ở đâu, và chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, chỗ nào cũng có thể tu được. Làm neo cũng tu được, làm nhà đen cũng tu được, làm tiệm vàng cũng tu được, ăn ở chỗ nào cũng tu được, cắt cỏ cũng tu được, làm nhà bếp cũng tu được. Thấy người mình làm nhà bếp mình cực bất chết đi, đi chợ thì cũng đi một mình, sắp về nặng rồi đi vào gọt, đi vào rửa, trong nhà bếp thở nó nóng quá trời là nóng, đi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ấy, thế mà gặp nhỏ kia nó đi, nó bận giày, nó mang giày cao gót, nó đi cả ổng kẹo, tức bắt chết luôn. Thế thì xin thưa đại chúng, nếu mà người biết tu thì nhìn thấy được rằng tâm mình đang trỗi dậy, tâm mình đang trỗi dậy một cái ganh ghét, tâm mình không được bình thường. Và nếu như người biết tu là liền nhận chân ra được đây là cái cần phải tu, chứ không phải tu chỗ nào khác. Thế thì người biết tu là người tự nhìn thấy tâm mình đang trỗi dậy cái gì mà cái đó là ganh ăn, là ghét ở đối với thiên hạ. Tâm đó trỗi dậy, tâm đó không phải vì tâm phục vụ chúng sanh. Hằng ngày chúng ta tụng kinh và chúng ta hồi hướng chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng ta phát nguyện một cách kinh khủng. Chúng sanh vô biên, chúng sanh trong tất cả các loài, chúng sanh thai sanh, nõn sanh, thóc sanh, hóa sanh, con ruồi, con muỗi, nó chích con độ, độ tặng hết. Tất cả chúng sanh con độ ấy, thế mà một Phật tử đi chùa cùng đồng tín ngưỡng như mình, đồng tâm thành như mình độ chưa được rồi bày đặt đi độ mình lắm hết. Phải vậy chưa? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thiền, phiền não trong cuộc đời này nó nhiều vô cùng. Phật ơi, con nguyện con bỏ hết trơn, không còn cái phiền não nào cả. Ấy thế mà khi mà phiền não nó nổi lên, mình đâu có thấy nó nổi lên đâu. Cho nên Phật mới dạy là cái việc ác đó mình đừng có làm, nhưng mà phải thấy nó là ác kia thì mới không làm được. Chứ giờ không thấy thì làm sao biết nó ác hay là nó lành. Thế thì có phải chăng người tu theo Phật là người phản quan tự kỷ, người nhìn lại chính bản thân mình, thấy người mà ngẫm đến ta, nhìn thấy người ta, nhìn thấy sự vật và hiện tượng để quay lại chính mình, để nhìn lại chính mình. Và xin thưa đại chúng, đây là cái cơ hội chúng ta có thể chuyển hóa được. Đừng chờ đợi bất cứ chỗ nào cả. Tại vì thành Phật không phải là hôm nay thành rồi ngày mai nó rất quốc, nó trở lại chúng sanh đâu. Phải vậy chưa? Thành Phật là mọi lúc mọi nơi. Tại là Phật là như bất động mà. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta không động, nhưng mà ngày mai chúng ta động thì không phải Phật rồi đó. Hôm nay chúng ta buồn, ngày mai chúng ta vui thì cũng chẳng phải là Phật đâu. Và xin thưa, nói chi cho cao xa, nói chi cho nó xa vời, trong đời sống của chúng ta đây nè, cái buồn với cái vui đó, nó chiếm trọn hết tâm hồn của mình từ lúc sinh ra tới đến lớn lên và tới đến chết đi. Chúng ta chỉ sống với hai cái buồn vui thôi, không có gì khác hết. Và chúng ta nhìn thấy được là sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó vẫn như bất động, nó vẫn đến vẫn đi, nó vẫn trường lưu hết đời này sang đời khác. Chỉ có tâm thức chúng ta là dao động mà thôi. Lý do tại sao mà nói vậy? Ví dụ như thế này, từ cái buổi mà anh chưa có quen em thì em có như thế nào thì kệ mặt em, phải không? Mình đâu có cần biết đâu. Nhưng mà từ khi quen em tới bây giờ rồi á, nhận vô làm một gia đình rồi á, thì cái gì của anh cũng là cái gì đó của em. Anh đau khổ thì dường như em cũng đau khổ, và em đau khổ thì dường như anh cũng đau khổ. Và rồi chúng ta có con cái thì con cái nó có thành thì mình cũng vui, con cái nó hư hoại thì mình cũng đau khổ, có phải vậy không? Thế thì chúng ta thấy được là tự dưng cái mình đem cái trời đất nào đâu đó vào cho mình, cái rồi tự nhiên nó đau khổ, cái rồi mình cũng đau khổ luôn. Mà nó vui vẻ thì mình cũng vui vẻ. Thế thì cái buồn cái vui đó chúng ta thấy nó dường như ở trên trời nó rớt xuống, rồi mình tự nhận mình với nó là một. Ví dụ như cái ông người Mỹ hàng xóm á, ổng mất, ổng chết, chúng ta đâu có đau buồn đâu, phải không? chúng ta vẫn bình thường, vẫn cười, vẫn đi birthday hoặc là vẫn đi ăn phôi nôi đầy tháng bình thường, vẫn đi ăn tiệm bình thường. Nhưng mà người trong gia đình của mình mất thì sao? Chồng mình mất thì sao? Vợ mình mất thì sao? Con cái mình mất thì sao? Có một người Phật tử gia đình bác sĩ hết, vợ chồng đều bác sĩ. Con đứa con nó đang học bác sĩ năm thứ hai, thì bỗng dưng ngày nọ nó lái xe trên đường đi về thì nó bị đụng xe và nó chết. Bắt bác kỳ tử. Thế thì hai vợ chồng là những người biết đạo, những người biết Phật pháp, và đến chùa nói với thầy, nói với quý thầy như thế này: con bạch thầy là trong cuộc đời này không có cái thứ gì nó xảy ra như ý muốn của chúng ta hết đó. Con cứ nghĩ là với tất cả tiệm mà con có đây, văn phòng mà chúng con có đây, bao nhiêu năm chúng con gầy dựng đây, số lượng khách, số lượng bệnh nhân chúng con có đây, chúng con hy vọng là cái đứa con một của con đó sau khi ra trường thì nó sẽ theo cái nghiệp của cha mẹ của nó mà nó tiếp tục để nó hình thành nên cái đời sống của nó. Và tất cả dường như là niềm hy vọng cuối cùng của đời chúng con là chỉ có vậy thôi. Chúng con gầy dựng cho đến ngày hôm nay đây, trải qua mấy chục năm trên đất nước này, chúng con thành tựu sự nghiệp, thành tựu danh phận, thành tựu địa vị, giàu có trong đất nước này, chúng con không sợ gì cả. Ấy thế mà chúng con ngậm ngùi không biết nói như thế nào về cái sự sắp đặt của duyên phận. Chúng con biêu ấp bao nhiêu để rồi bây giờ chúng con cảm thấy là sự từ bỏ của chúng con nó khó khăn bấy nhiêu. Đại chúng hãy tưởng tượng mà xem, có phải vậy không? Chúng ta nuôi dưỡng bao nhiêu trong đời sống này, chúng ta gom góp bao nhiêu trong đời sống này, đùng một cái nó lấy đi hết tất cả cái nguồn sinh lực của mình. Chúng ta biêu ấp để làm gì? Chúng ta gầy dựng để làm gì? Và xin thưa, nó là như vậy. Và đời sống này của chúng ta nó là như vậy đó. Mỗi người chúng ta đây có một khoảng để sống thôi. Đại chúng nhớ ha, mình không có sống trên 100 tuổi đâu. Nếu có trên nữa thì cũng dài 3 tuổi chứ không ai 200-300 tuổi, phải không? Mà dẫu có 200-300 tuổi thì cũng chết thôi à. Cho nên chúng ta nhất định với nhau là mình chỉ có một khoảng thời gian để sống, tối đa là 100 năm. Bây giờ các vị còn bao nhiêu năm nữa? Chúng ta thấy được nó là như vậy, để rồi chúng ta biết là hiện tại này đây chúng ta cần làm gì cho đời sống thực tế tu học. Chúng ta gọi là tu thì chúng ta phải biết là tu cái gì. Khi tâm mình khởi lên một niệm gì đó ác, suy nghĩ ác, nói năng ác, thì chúng ta phải biết dừng lại ngay tại đó để mình thay đổi nó đi. Đó là thay đổi cái nguồn gốc, cái gốc rễ, để cho cây lá nó tốt hơn. Chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta build up cho thật nhiều, rồi chúng ta hẹn lần hẹn lửa, cho đến một ngày nào đó con retire, cho đến một ngày nào đó cháu con nó lớn, một ngày nào đó con nó ra trường. Dạ xin thưa không, nó ra trường nó cũng chết, nó còn học nó cũng chết. Mà mình đây hôm nay sống ngày mai chết. Cái quan trọng ở chỗ bao nhiêu thứ mà chúng ta dành dụng trong cuộc đời này, nếu mà mình không sử dụng á thì người khác người ta sử dụng. Và đại chúng biết là nếu mà ai gieo cái gì đó hạt giống lành á thì mình có cái phước lành, hễ ai gieo hạt giống xấu đó thì mình lấy cái quả xấu. Cho nên quan trọng là tự bản thân ta phải tự làm trên cái phương diện đời sống của chúng ta, không ai làm giùm cho mình được. Trong Phật giáo có 7, có 8 cái nạn mà gọi là bát nạn đó. Chúng ta liệt kê 8 cái nạn này để mình thấy được là đời sống của mình nó tốt hay nó xấu ha. Nhất thất của Lô Châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông luân ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Đó là tám cái nạn. Cái nạn thứ nhất á, là sinh sống ở những cái vùng biên địa hạ tiện mà nơi đó không có ánh sáng của Phật pháp. Chúng ta có sống ở cái vùng biên địa hạ tiện không? Rõ ràng là không, phải không? Nơi đây có chùa, nơi đây có Phật, nơi đây có quý thầy giảng pháp tụng kinh, vân vân. Nhị phi tưởng thiên, thứ hai là sống ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, nơi đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Đại chúng có sống ở cõi đó không? Tại sao không? Tại vì muốn ăn là phải lăn vô bếp, phải không? Cho nên là không phải muốn ăn là ăn, mà muốn mặc thì phải đi ra shopping thôi, không cách nào khác. Thế thì xin thưa đại chúng, ở cái cõi mà đôi khi chúng ta nghĩ là tại sao mình mua vé số hoài mà không có trúng ra, phải không? Hoặc là chúng ta mơ mộng cái điều mà cái nếu như thật là bất hạnh, nếu như trong cuộc đời này mà cái gì chúng ta mơ ước nó cũng thành hiện thực hết thì nó bất hạnh vô cùng. Mà cái điều nó hạnh phúc ở chỗ là điều chúng ta mơ ước không có, điều chúng ta mong muốn nó không có xảy ra ngay lập tức. Nếu như mà nó xảy ra ngay lập tức thì không còn gì ý nghĩa nữa hết trơn. Không cần phải mỗi người phải đi làm, không cần mọi người phải tới đây nữa, mà chùa cũng không cần phải kêu gọi quý Phật tử đóng góp gì hết trơn. Tại ai muốn cái gì là có cái đó rồi, có phải vậy không? Thế thì nếu mà ai muốn cái gì có cái đó là chúng tôi thưa, ở cái vùng đất này chắc mỗi người là một ngôi chùa hết. Tại ai cũng muốn điều hành ngôi chùa theo cái kiểu của chính mình hết. Cho nên là các vị muốn cái gì có cái đó thiệt là một bất hạnh. Và ở cái nơi mà muốn cái gì có cái đó thì xin thưa, chúng ta không có người đau khổ, không có người cần chúng ta giúp đỡ. Và quan trọng ở chỗ này, trong đời sống này, người nào hạnh phúc là người mà được người khác nhờ vả nhiều nhất, là người hạnh phúc nhất. Còn nếu như anh á, mà không ai nhờ vả anh hết trơn, nó buồn tủi vô cùng. Có nghĩa là anh bị gạt ra rìa của xã hội, không ai dùng tới anh hết. Người mà hạnh phúc là người mà được nhiều người sử dụng nhất, mà sử dụng bất cứ chỗ nào cũng làm được việc hết, là người hạnh phúc đó. Cho nên ở một cái trú xứ mà muốn gì được đó, Phật gọi đó là một cái nạn. Mà chúng ta không phải ở trong cái trú xứ mà muốn gì được đó, có đúng vậy không? Tam Phật tiền Phật hậu, thứ ba là sống trước Phật sau Phật. Trước Phật sau Phật có nghĩa là rơi vào cái thời gian không gặp Phật pháp, mà chúng ta dẫu là sinh sau Phật nhưng mà còn gặp được Phật pháp. Mà Phật dạy được là thân người là quý, mà gặp được Phật pháp thì lại càng quý hơn nữa. Cái quý hơn là ở chỗ nào? Không phải gặp được Phật pháp như thế này là quý hơn đâu, mà gặp được Phật pháp quý hơn ở chỗ biết được Phật pháp, biết được cái điều mà lành giữ để chúng ta xây dựng đời sống của mình và tiếp tục trên con đường thiên lý tái sanh. Ngàn đời nữa chúng ta tái sanh và ngàn đời nữa chúng ta biết được Phật pháp, đó là điều diễm phúc của mỗi người. Và chúng ta thấy được rằng người nào biết được Phật pháp, biết tu, nói chung là biết tu, là người hạnh phúc trong đời. Vì chúng ta không tham lam quá, không ích kỷ quá, không giận hờn quá, không sân si quá, không thua quá, không hơn quá, vân vân. Những cái điều đó làm cho mình hạnh phúc trong cuộc đời này ngay thực tại. Tứ thế trí biện thông có nghĩa là cố chấp vào một cái học thức của thế gian và cho rằng đó mới là kiến giải quan trọng và đầy đủ. Người nào cố chấp như thế đó, đó là một cái nạn. Cũng giống như thể một cái ly nước đầy, không thể rót bất cứ một cái loại nước, một cái loại sữa nào vô được nữa. Thì người nào có cái kiến giải mà đầy ắp trong lòng như vậy rồi đó, thì xin thưa chúng ta không có làm gì được người đó, mà người đó cũng không có cái khả năng để tự thay đổi chính bản thân mình, tự nhìn ra cái bao la ở phía ngoài khác họ. Ngủ mông lung ám á. Thứ năm là đuôi điếc câm ngọng. Các vị không có đuôi điếc câm ngọng thì là một hạnh phúc. Lục địa ngục thất ngạ quỷ bát súc sanh. Lục là cõi ngạ quỷ, địa ngục và súc sanh, chúng ta không có ở trong những cái loại đó. Thế thì chúng ta thấy đó là một cái tám cái nạn mà chúng ta không có dính vào thì là hạnh phúc ở tại đây rồi. Vấn đề ở chỗ chúng ta đang có hạnh phúc, chúng ta đang ở trên một cái tầng lớp rất là quý báu, vừa là cái cõi người không bị đuôi điếc câm ngọng, vừa là cái cõi người có đầy đủ phước báo để gặp được Phật pháp. Chỉ còn mỗi một cái duy nhất là chúng ta chuyển hóa mà thôi. Các vị biết là không có chư Phật, không có Bồ Tát nào mà thành Phật, thành Bồ Tát ở cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở cõi trời, ở cõi chư thiên, hay ở cõi cực lạc hết đó. Không có Phật nào thành Phật ở trên đó, mà tất cả Phật thành Phật ở cõi của con người. Chúng ta thấy điều nó quan trọng đúng không? Cho nên chúng tôi hỏi các vị là thành Phật để làm gì? Chúng ta đang ở một cái trú xứ mà tuyệt vời để thành Phật. Phật từ cái cõi này mà thành. Phật không thành Phật ở cái cõi Tây Phương cực lạc. Giống như thể là hoa sen á, nó không thể mọc ở đây, không thể mọc ở ngay chỗ này được, mà nó phải mọc ở trong cái vũng nước có lầy lội, có bùn, nó mới có thể nở được hoa sen. Thế thì xin thưa đại chúng, cái cõi mà chúng ta đang sống đây, nhìn xung quanh mình là thấy đau khổ, nhìn xung quanh mình là thấy hạnh phúc, nhìn xung quanh mình là thấy người ta cần áo, người ta cần cơm, người ta cần vân vân vân, đủ thứ chuyện hết trơn á. Cái đó là cái để chúng ta phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh. Nếu mà không có những người cần ta thì ta không thể nào thành tựu được cái pháp gì cả. Nếu như không có người cần ta thì ta bố thí cho ai, ta cúng dường cho ai, ta tu phước cho ai? Cho nên nói cho cùng, không phải ta cúng dường, ta tu phước, ta bố thí ta hơn họ, mà chúng ta phải nói ngược lại, nhờ có họ mình mới thực hạnh được hạnh bố thí, hạnh tu phước, hạnh cúng dường. Nếu như chúng ta sinh ở một cái cõi mà muốn gì được đó, chúng ta không có cơ hội để làm điều ấy. Bạn có hiểu tôi muốn nói không? Nếu như chúng ta sinh ở một cái cõi mà ai cũng như tôi, không cần tiền, anh chỉ cần muốn cho tôi tiền, tôi đâu cần đâu, tôi không cần tiền thì anh không thể lấy tiền cho tôi được. Tôi không cần tình, anh không thể đến để vỗ về tôi được. Tôi không cần cơm ăn nước uống, anh không thể đem cơm ăn nước uống mà cho tôi được. Bạn đồng ý hiểu ý này ha? Cho nên trong đời sống này, cái quan trọng ở chỗ là chúng ta đáp ứng được nhu cầu của người ta cần gì ở mình, và chúng ta vui vẻ để đáp ứng cái nhu cầu của chúng sanh đó. Một người Phật tử đi chùa mong muốn ngày Vu Lan báo hiếu, người ta đến chùa thắp một nén nhang, nhưng mà lỡ người ta thắp 2-3 nén nhang, thôi ok, thắp đi, lạy Phật đi con, phải không? Người ta đến chùa, người ta xuống bếp, hôm nay là lễ Vu Lan rằm tháng 7, đến chùa ăn một miếng cơm. Người ta nghĩ là ăn cơm chùa là phước của một năm đi làm. Lỡ mà người ta đói bụng ăn 2-3 tô được không? Cho luôn, thoải mái. Chứ gì nữa, cởi mở hết tâm lòng, cúng dường cái niềm vui cho thiên hạ. À, chúng nhớ ha, chúng ta cúng dường không phải thực phẩm đâu, thực phẩm đó cũng phải cha mẹ ông bà gì đây hết á, thực phẩm đó là của chiêu đề, của chiêu đề tức là của thiên hạ, của mọi người mang đến hiến cúng, và chúng ta là có trách nhiệm đem cái sản phẩm đó cống hiến lại cho người.
mà đó là hạnh nguyện, mà đó là Bồ Tát nguyện, đó là Bồ Tát tâm. Không ai bắt ta làm, ta dấn thân ta làm, ta biêu ấp công đức. Thế thì đó là việc mà chúng ta đem công đức của mình gác in cái công đức vô. Không hà tất gì phải đóng cửa tim mình lại, không hà tất gì phải đóng lòng mình lại, đem cái lòng mình phục vụ cho chúng sanh. Tâm đó là tâm Phật. Và xin thưa các vị, nếu như chúng ta gìn giữ cho cá nhân mình, thì chúng ta suy nghĩ ra cho cùng, trong cuộc đời này ai cũng giữ cho mình hết á, thì chúng ta đâu có ngôi chùa như thế này đâu. Phải vậy không? Nếu mà tôi giữ cho tôi, anh giữ cho anh, và mọi người giữ cho mọi người, thì hà tất gì mà chúng ta có được ngôi chùa như thế này, khang trang như thế này, to lớn như thế này, đi không hết nổi. Cho nên cái tâm là cái quan trọng. Cái tâm tu, Phật tâm mới là cái quan trọng. Anh đem cái tâm đó để hóa độ chúng sanh. Anh tu ở lúc đó chứ không phải lên chánh điện mới tu. Anh tu ở cái lúc mà anh đang sắc gọt kia. Anh tu ở cái lúc mà anh đang cắt cỏ ngoài kia. Ngôi chùa 25 mẫu như thế này, cắt ở phía trước thì phía sau nó mọc lên mất tiêu rồi, phải không? Ta cắt phía trước phía sau nó mọc rồi. Ấy thế mà trời nắng trời mưa, một mình lầm lũi không ai biết không ai hay, chạy cái xe mà đi cắt khóc. Xin thưa đại chúng, tôi cắt cỏ không phải vì tôi cắt cho tôi, mà tôi cắt cho ngôi nhà lam. Dẫu anh có biết, anh không biết, không đặt thành vấn đề. Dẫu anh có nói hay anh không nói, anh có tặng cho tôi bao nhiêu cái bằng công đức đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Tại vì tôi đang làm việc cho tôi, tôi đang làm việc cho tâm thức của tôi. Và xin thưa đại chúng, có những vị đến chùa thắp một nén nhang là cảm thấy đầy đủ lắm rồi. Có những vị đi chùa thấy trên chánh điện bông nó héo, đi lấy cái bình nước đổ vào cho nó tươi. Thấy cái chân nhang, thấy cái bụi nhang nó rớt trên bàn, đi kiếm cái giấy napkin lau cho cái bàn nó sạch. Thấy ở ngoài kia rác rưới nó dơ, mình đi kiếm cái chổi mình quét, mình dọn. Xin thưa đại chúng, tâm đó là tâm tu, tâm đó là tâm Phật. Chúng ta không đợi đến chùa tụng kinh mới gọi là tu, thọ bát quan trai mới gọi là tu. Cho nên tu trong mọi hoàn cảnh là như thế. Còn nữa, các vị đi làm trong công trong sở, hơn thua tốt xấu với bạn làm của mình nó muôn trùng muôn vẻ. Mình giỏi đó thì nó cũng ganh, mà mình dở đó thì nó ăn hiếp, phải không? Cho nên đủ thứ chuyện hết, đủ thứ chuyện. Ấy thế mà nếu người biết tu á, thì lại là người khác. Chuyện của tao thì tao làm, chuyện của mày mày cứ làm, mày đâu có trả tiền cho tao đâu, công ty nó trả mà. Cho nên đúng ngày đúng giờ tao vào, đúng ngày đúng giờ tao đi. Tao làm việc là tao để tao kiếm tiền. Thế thì mục đích của tao không phải gì khác hơn mà là 8 tiếng một ngày vui vẻ với chỗ làm, vui vẻ với công việc, và đồng ý đó là một trong những phương cách để kiếm tiền, để duy trì sự sống mà thôi. Không cần phải hơn, cũng không cần phải thua gì cả. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, và chúng ta thấy được rằng tâm của mình sẽ bình thản vô cùng. Khi về nhà, chúng ta có một mái ấm, gìn giữ cái mái ấm đó như thế nào đối với vợ, đối với con, đối với gia đình. Nếu như mình không độ được ai hết á, thì ít nhất chúng ta độ được chính bản thân mình. Mà độ ở đây có nghĩa là cứu vớt. Cứu vớt cái gì? Cứu vớt cái tâm thức của mình. Đừng cho nó buồn phiền quá lắm, đừng cho nó tham sân si quá lắm, phải không? Chúng ta biết được rằng một trong những cái pháp tu mà để hóa giải được tham sân si, đó là pháp tu gì? Quán niệm về vô thường. Hay nói khác hơn, quán niệm về cái chết. Có ai lột da sống đời không? Chắc chắn là không. Ai cũng phải chết hết, phải không? ai cũng sẽ chết hết. Ngồi đây bao nhiêu người thì chúng ta biết là một ngày nào đó tất cả ta ở đây sẽ không còn nữa. Tất cả ông bà của mình hai ba đời về trước bây giờ còn không? Có còn không? Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta có ông cố phải không? Có ông tổ phải không? Chắc chắn điều đó có. Thế thì xin thưa, một ngày nào đó chúng ta ngồi đây đều chết hết á. Thế thì chết nghĩa là bỏ đi hết mọi thứ chúng ta đang có. Có đúng không? Có ai chết mà giữ lại hết mọi thứ chúng ta đang có không? Dạ. Chết có nghĩa là đơn giản thôi, mình định nghĩa chết đi. Chết là nín thở nằm làm thinh hả? Dạ. Chết có nghĩa là mất, bỏ đi. Bỏ đi hết những cái ta đang có. Thế thì ngày hôm nay chúng ta còn sống, chúng ta hãy tập bỏ bớt những cái chúng ta đang có. Anh có 10 cái nhà thì anh cũng sẽ bỏ hết 10 cái nhà. Anh có 10 đứa con, 10 đứa cháu, anh cũng bỏ hết 10 đứa con, 10 đứa cháu. Chết là bỏ hết. Thế thì xin thưa, ngày hôm nay đây mình đã bỏ được cái gì? Mình có dám bỏ hay không? Hay là ít bữa nữa đây mình chết, mình trở thành con ma không đầu để đi về, để mà tìm kiếm của cải, tìm kiếm con cái. Đó là một thực tế. Mà nếu ngày hôm nay đây chúng ta hiểu được cái vấn đề như vậy rồi thì mình sẽ rất là dễ dàng trên con đường tái sanh, và dễ dàng trên con đường thiên lý của sinh tử mà mình sẽ đi qua. Đó cũng là cái mà để chúng ta nhanh chóng sửa đổi cái tham sân si của mình. Con người ta gọi, tại sao mà anh phải tham, tại sao mà anh phải sân, tại sao mà anh phải si? Có phải là chúng ta nghĩ là mình là duy nhất, bản ngã của ta đây, ta là cái rốn của vũ trụ, chỉ có ta mới làm được mà không có ai làm được hết? Khi nào mà chúng ta đặt mình lên trên như vậy đó thì mọi người họ xa lắm chính bản thân mình. Khi nào mà chúng ta đứng ở phía sau, người mạnh á, là người để người khác lên vai của mình, chứ không phải là người mạnh là người đè lên vai của người khác. Đúng thế không? Thế thì suy ra cho cùng, trong một cái địa phận nào đó, trong một cái giới hạn nào đó, sự lãnh đạo của một con người là người mà đem tất cả những cái người khác involve vào và cho họ cái niềm vui khi người ta hoạt động cho chính mình, chứ không phải đem người ta vào để mình đứng lên trên người khác. Đó là một trong những cái phương pháp để chúng ta có thể nhiếp chúng được, làm cho chúng vui. Chỉ có vui mà thôi. Chúng ta đến bất cứ một cái hội chúng nào, nếu như hội chúng đó buồn phiền thì một ngày hai ngày chúng ta cũng sẽ chia tay cái hội chúng đó. Còn nếu như chúng ta đến một cái hội chúng nào mà cái hội chúng đó tạo thấy một cái môi trường rất là thoải mái, mốt rất là vui tươi, và rất là cái năng lượng của sự tu học nó an nhàn, thì lúc đó chúng ta thấy được rằng hội chúng ấy hơn thật. Và cũng vậy, ngày nào mà chúng ta cảm thấy thân tâm của mình bị chi phối bởi buồn vui, tốt xấu, khen chê được mất, thì ngày đó chúng ta còn phải tu nhiều lắm. Và như vậy đại chúng thấy mình cần phải tu nữa không? Cần không thưa đại chúng? Cần nhiều hả? Nhưng mà đại chúng biết mình tu cái gì rồi đúng không? Biết không? Chắc không? Như vậy là đại chúng đã có cái chìa khóa để bước trên con đường tiếp theo của đời mình. Chỉ có vậy thôi. Suy ra cho cùng, dẫu cho chúng ta có giữ bao nhiêu giới của Phật chế, tất cả các giới đó không phải là một sự ràng buộc, mà tất cả các giới đó để tự chúng ta nhìn thấy thân tâm của mình mà dừng lại cái gì không đúng. Tại vì cái không đúng là cái đem chúng ta đi tái sanh vào cái chỗ thấp hèn. Mà nếu như chúng ta tái sanh vào chỗ thấp hèn, tạo cho mình một cái môi trường thấp hèn, thì lúc đó chúng ta rất khó để có thể vượt thoát ra khỏi cái môi trường ấy. Ví dụ, nếu mà chúng ta tái sanh vào loại ngạ quỷ, địa ngục hay súc sanh, cái môi trường của địa ngục ngạ quỷ súc sanh không tạo điều kiện tốt cho chúng ta thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ để vượt thoát. Nhưng mà cái cõi con người này đây, chúng ta có thể tu được trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ để chúng ta vượt thoát. Đại chúng hiểu ý này không? Cho nên cái môi trường mà để chúng ta sinh sống như thế nào thì phụ thuộc vào hiện nay chúng ta sinh sống ra sao. Tâm chúng ta là Phật thì chúng ta chỉ có rơi vào cái cảnh giới của Phật mà thôi. Tâm chúng ta địa ngục thì chúng ta chỉ có rơi vào trong cảnh giới địa ngục mà thôi. Tâm chúng ta là ngạ quỷ thì chúng ta chỉ có rơi vào trong cảnh giới của ngạ quỷ mà thôi. Cho nên tâm chúng ta ở đâu thì thân chúng ta sẽ ở đó. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi hỏi các vị là thành Phật rồi các vị làm gì? Nhưng mà có người cũng lơ mơ, không biết, tại vì con chưa phải là Phật cho nên không biết là thành Phật rồi làm cái thứ gì. Nhưng mà xin thưa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình sau khi đã thành Phật, có nghĩa là sau khi chứng đạo, Ngài có ngồi thiền không?
Có.
Có. Đúng không? Ngài thành Phật rồi cần gì ngồi thiền? Phải vậy không? Phật là như như bất động mà, đi đứng gì cũng thiền hết trơn rồi, ở trong đại định rồi thì cần gì phải ngồi nữa. Đúng vậy chưa? Thế mà chúng ta đây á, mỗi ngày ngồi được mấy phút? Có vị nào mỗi ngày ngồi 5 phút không? Có không? Vậy mà bị đặt làm Phật tử. Vậy mà gọi là con của Phật, có nghĩa là trưởng tử của Như Lai, có nghĩa là con trai con gái của Như Lai. Ngon lành không? Phải không? Cho nên đại chúng thấy đó, trên con đường tu đến Phật, nói tu đến Phật nó cao, nó xa vời vợi, cao xa vô cùng. Cho nên nói thấp hơn là làm những gì Phật làm để hóa độ chúng sanh. Hóa độ chúng sanh đó, nói cho gần hơn đi nữa là hóa độ những người xung quanh. Mà để có thể hóa độ những người xung quanh á, thì mình nè phải hơn những người xung quanh mới có thể hóa độ những người xung quanh. Mà hơn những người xung quanh có nghĩa là tâm mình không phải ganh năng ghét ở như nó, phải rộng mở và bao la, phải không? Chứ tâm của mình mà nhỏ hẹp hơn nó làm sao hóa độ nó được. Nó nhìn là nó thấy cái tâm của mình giống như hột tiêu, làm sao nó hóa độ được. Cho nên bản thân của chúng ta phải thấy mình đang ở đâu và mình có cái giới hạn nào trong cái thân tâm, trong cái sự nhận xét. Chúng ta biết được rằng cuộc đời này không có lâu nữa đâu. Mới đây mà đã mấy chục năm ở Mỹ rồi, phải không? Thoáng một cái đã qua mấy chục năm rồi. Và chúng ta có còn được bao nhiêu năm nữa ở đất nước này? Cho nên cái phần còn lại của đời sống, nếu như vị nào đã xong xuôi hết sự nghiệp, bây giờ retire, vẫn có tiền để tiêu suốt cuộc đời thì không cần phải đi làm nữa, mà chỉ có đi tu mà thôi. Đi tu không phải là đến chùa cạo đầu bằng áo, gọi là đi tu. Đi tu có nghĩa là tự bản thân mình thúc liễm thân tâm của mình. Nếu như vì một cái điều kiện nào đó anh không thể ăn chay được khi sống chung với gia đình, với con cái, thì rời thai rồi ta thông dong tự tại trong cái mảnh đất tâm của mình, phát tâm ăn chay trường, phát tâm tụng kinh bái sám, phát tâm hết năng lượng của mình để bố thí, để cúng dường, để tu phước. Tại vì chúng ta biết ai đang còn sống trên mảnh đất này thì người đó cái phước, còn có cái phước của cuộc sống. Tất cả chúng ta ngồi đây đừng nghĩ là mình không có phước. Nếu ai không có phước thì đã không thể ngồi đây được. Có rất nhiều người hiện bây giờ đây đang nằm ở trong nursing home, đang nằm ở trong bệnh viện chờ chết, đang nằm để thở oxygen. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta đang là người có phước mới được như thế này. Và cái phước này chúng ta sử dụng bao nhiêu ngày tháng nữa đây? Dẫu cho anh có bao nhiêu ký vàng, dẫu cho anh có bao nhiêu triệu, dẫu cho anh có bao nhiêu căn nhà, cái đó là cái ở ngoài anh, nó không có giúp gì trong cái body này cả. Và trong cái body này, trong tâm thức của này đây lại là một cái khác nữa. Cho nên chúng ta thấy trên con đường chuyển hóa để tu đó, không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào cả. Khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài đi hóa độ tất cả mọi người trên con đường mà Ngài đi á, kỹ nữ Ngài cũng hóa độ, những người làm thợ Ngài cũng hóa độ, những người ăn xin Ngài cũng hóa độ, thợ hớt tóc Ngài cũng hóa độ, vua chúa Ngài cũng hóa độ. Ngài không từ bất cứ mọi ai, và tất cả những người Ngài hóa độ đó đều chứng được quả thánh. Thế thì chúng ta thấy được rằng kẻ ngu cũng chứng thánh, người khôn cũng chứng thánh, kẻ giàu cũng chứng thánh, kẻ nghèo cũng chứng thánh. Thế thì phẩm vị của bậc thánh không phải từ cái địa vị anh là ai, mà chỉ cần anh có dám từ bỏ cái anh đang có để vượt thoát hay không. Một chiếc tàu để có thể qua được bờ bên kia, nó phải từ bỏ cái bến bên này. Và chúng hiểu ý này nghe. Nếu mà anh cứ mãi cho anh đúng, anh cứ mãi sống với tâm thức của anh ngay hiện tại bây giờ, anh không thể đi đến được đâu cả. Anh muốn đi đến đâu thì anh phải nhổ bỏ đi cái bến anh đang đổ. Đó là điều rất ư thực tế. Anh muốn thành Phật thì cái tâm phàm phu này phải được bỏ đi. Anh muốn uống một ly nước đầy thì ít nhất cái ly nước kia phải có nước. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta không ai tu dùm cho nhau hết á. Tôi tu các vị cũng không chứng được, tự bản thân ta thôi. Các vị đang có cái problem nào thì chúng ta biết cái problem đó. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp cũng giống như thể là một trận mưa lớn rưới đều trên tất cả các cây trong rừng. Cây lớn á, thì hưởng được nước nhiều, cây nhỏ thì hưởng được nước ít, tùy theo chủng loại thể tánh của các cây mà lấy cái nước đó vào để phù hợp với cơ thể của chính mình. Ngày hôm nay chúng tôi thuyết pháp cũng vậy. Các vị tùy theo cái problem của mình mà nhận cái ý để quên đi cái lời, nhận cái ý đó để chúng ta tu tập. Và cái nào phù hợp với mình thì mình lấy đó, mình nhớ lấy để mình tu tập. Cái nào không phù hợp thì bỏ nó ra. Như thể tất cả những thực phẩm của cuộc đời này chúng ta cứ ăn vào, nhưng mà rồi có mấy cái nó bổ dưỡng cho thân tâm, còn tất cả phải bỏ ra ngoài hết. Cũng như thế đó, trong cuộc đời này không ai giúp được ta bằng chính bản thân ta. Cho nên chúng ta đến một trú xứ, chúng ta đến một từ viện, chúng ta đi làm công quả, chúng ta đi vào chùa, chúng ta nghe kinh, chúng ta tu phước, chúng ta cúng dường, đó là phước báu của đời mình hiện tại mình đang có. Hãy gìn giữ nó, hãy trân quý nó. Một ngày nào đó không xa, trong cái đời này chúng ta không có cơ hội để làm việc ấy nữa. Chúng ta đừng nghĩ là mình cứ mãi làm hoài như thế được. Dạ không đâu, cuộc đời này đi qua nhanh lắm, chúng ta không có nhiều cơ hội để làm gì cho nhau hết á. Cho nên nếu hôm nay làm được, hãy phát tâm dõng mãnh để làm. Nếu mà làm có chết cũng không sao hết á, tại vì chúng ta sẽ cùng chết dài dài. Chẳng những kiếp này ta chết, mà kiếp tới hễ sinh ra ở đâu, trú xứ nào, chủng loại nào, chúng ta cũng phải chết. Cho nên chết là một yếu tố của sự sống. Không có chết sẽ không có sống đâu. Cho nên đừng có ngỡ ngàng, đừng có bâng khuâng cái chuyện mình phải chết. Mình phải sống như thế nào mới là quan trọng. Chết là chuyện rất bình thường trong đời sống, không ai không chết hết. Nhưng chúng ta sống như thế nào để lựa chọn cái chết, đó là điều mà chúng ta cần làm bây giờ. Và điều ấy cũng là điều mà chúng ta mới có thể làm được. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không làm gì cả đó, thì chúng ta không có cơ hội để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Ngày hôm nay ta phải làm, ta phải tu, ta phải tự sửa thì ta mới có thể chuyển hóa được nghiệp. Còn chúng ta chờ đợi á, thì sẽ không bao giờ. Đại chúng nhớ ha, ngày hôm nay chúng ta không làm chúng ta hẹn ngày mai, nhưng mà nhân duyên của ngày mai nó đưa đẩy, mình không biết có còn sống hay không mà làm. Có bao nhiêu người hứa hẹn rồi nhưng mà lỡ hứa, có bao nhiêu người chết mà không kịp nhắm mắt. Xin thưa đại chúng, có những người người ta chỉ cần mở mắt ra, người ta xem thân nhân người lần cuối trước khi nhắm mắt để chết, nhưng mà người ta mở mắt ra rồi, người ta nhìn thân nhân rồi, người ta không kịp nhắm mắt nữa. Thế thì cái chết nó đến nhanh như vậy đó. Để chúng ta thấy được là hễ cái gì mà chúng ta cần làm bây giờ, hãy cố gắng làm, làm nhiệt tâm, ngày mai chết không sao hết, tại mình đã cố gắng mình làm rồi. Bạn cứ nhớ ha. Và cái gì buông xả là buông xả. Cái gì đang còn trong tầm tay của mình thì là của mình. Cái gì mà nó vượt ra khỏi tầm tay của mình rồi thì thôi, coi như duyên đã tận, duyên đã hết, coi như không còn nữa. Từ cái lúc mà sinh ra, chúng ta với hai bàn tay trắng, rồi ngày tháng chúng ta lớn lên, chúng ta có mọi thứ, chúng ta có mọi thứ, nhưng chúng ta ngỡ là mọi thứ đó là của ta. Nhưng xin thưa không, cho đến một ngày nào đó của nó đi, đường ta đi, đường nó đi, ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ ta, nó không bỏ ta thì ta cũng bỏ nó. Nó đơn giản như vậy đó. Tại vì từ buổi sinh ra rồi nó không phải của mình, nhưng mà tại vì lụm lặt ở đâu đó rồi chúng ta nghĩ là của mình. Rồi chúng ta xây dựng một cái hệ thống pháp lý để bảo vệ cho con người, để chấp nhận đó là của anh, đó là của tôi, vân vân, để xây dựng cho nhau vui vậy thôi. Nhưng mà định luật của tự nhiên, quy luật của tự nhiên, thì cái gì có duyên với anh thì nó đến, cái gì hết duyên rồi thì nó đi. Và tâm thức của chúng ta, cái gì ở với ta rồi thì chúng ta bám víu, mà cái gì nó đi rời khỏi chúng ta rồi thì chúng ta yêu thương. Nhưng mà cũng có những cái chúng ta cầu mong cho nó bỏ ra sớm, phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, cung bậc của cảm xúc là cái chúng ta vị kỷ vô cùng. Cái gì có lợi cho mình thì mình muốn nó ở lâu, cái gì không có lợi cho mình thì mình muốn nó đi sớm. Cuối cùng thì chúng ta chỉ vì cái lòng tham mà chúng ta bám víu với cuộc đời. Thế thì chúng ta biết được rằng hễ cái gì mà xảy ra như tâm nguyện, như ý thức của mình thì chúng ta vui, mà cái gì không xảy ra như vậy thì chúng ta buồn. Đó là một trong những điều sai lầm. Chúng ta nghĩ được rằng nếu như bây giờ ai muốn cái gì mà nó thành tựu hết á, hoặc là tất cả cái gì đều phải xảy ra theo ý muốn của mình thì thiệt là bất hạnh. Chúng ta phải điều khiển từng cái tế bào một để cho nó trao đổi chất, nó trao đổi không khí. Nếu mà chúng ta quên điều khiển nó thì nó đứng lại mất. Ví dụ như tế bào tim, nó luôn luôn co bóp như vậy. Hoặc là tế bào máu, nó luôn luôn di chuyển theo cái sự co bóp của tim. Mà nếu như chúng ta phải bắt buộc tâm ý thức của mình phải điều khiển từng tế bào một, điều khiển tim, gan, phèo, phổi để cho tụi nó chiết xuất ra cái chemical để nó hoạt động á, thì xin thưa tâm ý thức của mình chỉ đủ để làm những công việc đó mà thôi. Nhưng mà đây chúng ta đã, cuộc đời đã cho nó một cái tự khả năng để làm việc, và chúng ta không cần phải chi phối bởi tâm thức của mình nữa. Thì xin thưa, phần còn lại là phần của chúng ta. Chúng ta thay đổi cuộc đời như thế nào, thay đổi cuộc sống như thế nào để mong cho đời sống này có được một kết quả tốt đẹp. Và đó chính là cái mà chúng ta gieo cái hạt giống trên mảnh đất Phật. Qua cái sự nói chuyện vừa rồi, hy vọng là đại chúng của mình Bồ Đề Tâm càng lúc càng giỏi mạnh. Tâm chúng ta giỏi mạnh, tâm chúng ta mạnh để nuôi dưỡng cái hạt giống này, tâm chúng ta to lớn để thấy được cuộc đời này nó mong manh, tâm chúng ta rộng lớn để thấy được là chúng sanh xung quanh mình cần mình giúp, và tâm chúng ta rộng lớn để thực hành cái con đường mà Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, và chúng ta đã phát tâm để trở thành đệ tử của Đức Phật. Chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và đại chúng có câu hỏi gì không? Dạ mời cô.
Dạ được. Dạ. Cùng cái trực tự như lai này đến đây.
đó là an ủi, là một câu hỏi để an ủi. Và xin kiếp tử cho một chàng có câu. Dạ, mình không ngồi thiền nhưng mà mình tụng kinh bái sám. Xin thưa, tất cả các pháp môn không có khác nhau cái gì hết. Cho nên bốn cái câu tứ hoằng thệ nguyện đó, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Không phân biệt là thiền, không phân biệt là tịnh, không phân biệt là mật, tất cả đều đem đến một sự nhiếp tâm. Nếu như anh ngồi thiền mà suy nghĩ là chắc ngày mai phải ra mở safety box đếm thử coi còn hay thiếu là tiêu rồi. Nếu mà tụng kinh mà suy nghĩ là hình như là hôm qua có người cúng cho mình cái bao thơ mình để đâu nè, là coi như cũng lúa luôn. Thế thì xin thưa đại chúng, tất cả đều đi đến chỗ nhiếp tâm. Mà nếu như anh đã nhiếp tâm rồi thì không cần ngồi thiền, không cần niệm Phật nữa, phải không? Ngày xưa Đức Phật đâu có niệm Phật. Thế thì cái sự nhiếp tâm của Đức Phật là đi cũng nhiếp tâm, đứng cũng nhiếp tâm, ngồi cũng nhiếp tâm, nằm cũng nhiếp tâm, như như bất động trong mọi sự vật và hiện tượng, không từ nán bất cứ chỗ nào hết. Mà chúng ta thì chưa được chỗ đó đâu. Chỉ cần mỗi lần mà làm lễ đó thì nhiếp tâm là ok lắm rồi, phải không? Mà mỗi ngày nhớ đến Phật, nhớ đến Phật tới mức độ như thế này, Phật dạy nhiếp tâm như thế này nè, thưa đại chúng. Không phải nhiếp tâm lúc nào cũng phải liêm diêm đôi mắt gọi là nhiếp tâm. Nhiếp tâm là như thế này: thức dậy, mở mắt ra, bước cái chân xuống giường là đọc câu thần chú, phải không? Đứng dậy, đi vào trong restroom, rửa tay, rửa mặt, đọc câu thần chú. Nhiếp tâm là vậy đó. Vừa mở con mắt ra thôi là đã đọc chú rồi. Bước cái chân xuống giường mà chạm cái chân xuống mảnh đất này không là đã đọc vài chú rồi. Đi vào trong restroom, rửa mặt, súc miệng, đọc câu thần chú rồi. Uống nước, đọc câu thần chú rồi. Hồi nãy đại chúng uống nước đó, đọc câu thần chú gì? Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên voi, uống mà không coi uống nhầm sâu rộn. Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tất ba ra ma ni toa. Nhất tâm là như vậy đó. Làm cái gì biết mình làm cái đó. Đi vào nhìn Đức Phật, nhường đắc kiến Phật và đương nguyện chúng sanh liền. Hồi sáng đại chúng đến chùa phải không? Chùa mình có mấy cổng? Có mấy cổng? Hai cổng. Đại chúng đi cổng bên trái hay bên phải? Đại chúng bước chân nào vô trước? Chỉ có một mình bác nó nói mà tất cả im hết. Đại chúng có bước vô chánh điện không? Không đó. Đi cửa hông thì cũng thôi chánh điện vậy. Dạ, bước chân nào trước? Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta thấy được là người thì không biết không bước chân trái chân phải nữa, nhưng mà mình đã vào trong chánh điện. Thế thì xin thưa, nhiếp tâm không có nằm ở đâu hết á. Đó. Đó đó. Những điều như vậy đó gọi là nhiếp tâm. Nếu mà anh vào, anh đi vô chùa mà cái cổng chùa nó nằm ở bên trái thì bước chân trái trước. Nếu mà anh đi mà cái cổng bên phải thì bước chân phải trước. Tại sao mà tổ dạy mình vậy? Tại vì để cái tâm mình đừng đi lang thang giống gì hết trơn á. Chứ bước chân trái chân phải gì cũng vô tới chùa hết. Nhưng mà đại khái là khi anh vào như vậy đó, anh biết được là ồ, thì ra là lúc này ta đang đi đến chùa và tâm chúng ta đang ở đây. Chỉ có vậy mà thôi. Còn nếu như tâm chúng ta đã tĩnh lặng rồi thì chúng ta có tới đó rồi, chỉ có một cổng thì chúng ta nhún nhảy vô. Tại vì không phải chân trái cũng không phải chân phải, phải không? Dạ, xin thưa đại chúng, nó là như vậy. Mục đích của tu là để nhiếp tâm, để chúng ta tĩnh lặng, để chúng ta thấy rõ được tâm thức của chúng ta đang ở đâu và cần cái gì. Và nếu như ngày hôm nay đây chúng ta tu cũng để thấy tâm thức của mình vắng lặng, đang ở đâu, không tham, không sân, không si, không buồn phiền nữa, thì đó là cái kết quả của đời mình. Cầu mong tất cả đại chúng giữ tâm của mình thanh thản, giữ bồ đề tâm của mình vững chãi, tốt đẹp, để giữ cái hạt giống đó mà chúng ta có tái sanh vào đâu đi chăng nữa, cái bồ đề tâm đó cũng sẽ nảy nở ở nơi mà chúng ta đến. Cầu mong tất cả đại chúng chân cứng, đá mềm, để chúng ta thiện thệ trên con đường tu đến Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mời đại chúng hồi hướng ha. Các vị còn có hỏi gì không? Dạ rồi, thôi mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.